This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Fort Worth. Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em.
Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm môi.
Thưa quý vị thính giả, hôm nay gửi đến quý vị tiếp tục đoạn cuối của phần 8 và đoạn đầu của phần 9.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Câu chuyện qua lại làm hai tâm hồn thông cảm. Vĩnh và người bạn mới cùng đứng lên. Tiến chậm chậm đến một ụ đất gần hàng rào trong cùng, tìm chỗ ngồi dưới bóng mát của một cái lô cốt cũ. Vĩnh mới hỏi bạn: "Nè, có hy vọng nó được nó thả những cái người như anh không?" "Trời biết được anh ơi, cái thằng chính trị viên nằm 5 lần 7 lượt nó hứa, nhưng mà lấy gì làm tin đây. Nó không có thả kịp thời để về nhà mà chữa, tôi e mù chứ gì." Người bạn cắt lời của Vĩnh và đeo cái kính trở lại. Anh lấy chân di di mấy con kiến gió đang bò ngổn ngang ở trên mặt đất, lặn lùng tiếp: "Anh có nghĩ là sống trong cái xã hội này nó là mù mà lại hóa ra là hay đó anh ơi." Vĩnh không có trả lời. Anh hiểu cái u uất trong lời nói của người bạn. Anh im lặng nhìn mông lung ra những cái cánh đồng cỏ bát ngát ở ngoài vòng hàng rào phòng thủ. Thỉnh thoảng dưới nắng, một vài con thỏ rồi nó bị cuồng cẳng nhảy cỡn ra khỏi cái bụi lau, làm những cái con chim sâu hốt hoảng bay loạn đi nơi khác. Muôn thú bây giờ đã sướng hơn ta. Thốt nhiên Vĩnh cay đắng nghĩ. Anh chợt quay lại người bạn: "Ngồi đợi một tí nha, tôi có cái này rất tốt cho anh." Nói đoạn thì Vĩnh đứng lên chạy nhanh về khối. Vài phút sau, Vĩnh quay trở lại và tặng cho người bạn mới cái lọ thuốc đau mắt Nestori Fos anh đem theo từ những cái ngày đầu. Sau đó Vĩnh được biết tên người bạn mới là Nam, một cái tên cực kỳ tương phản với con người của anh ta. Càng tương phản hơn nữa khi mà anh ta nói một giọng sần sõi như bất cứ một người miền Bắc chính hiệu nào. Người bạn mới dẫn Vĩnh đi một vòng. Bây giờ Vĩnh mới biết trại còn một cái dãy nhà nữa dùng làm hội trường. Dãy này nằm về cánh phải của khối 1. Bên ngoài trông nó cũng y hệt như là các dãy nhà ở. Tuy nhiên một bên vách nhìn ra ở cánh đồng lau đã được mở trống. Bên trong một sân khấu được dựng ở một cái đầu nhà. Phần còn lại là những hàng ghế được dựng bằng đòn gỗ loại 3cm x 10m, có chân là những cái cọc sắt ấp chiến lược đóng chặt xuống cái nền đất. Hội trường này do người đã ra đi tạo dựng dở dang và để lại. Cái quang cảnh ngổn ngang ở bên trong cho thấy là hội trường chưa hề được dùng một lần nào. "Anh Vĩnh, Một giọng nói quen thuộc chợt cất lên từ phía ngoài hội trường. Vĩnh quay nhìn lại, anh nhìn thấy Đặng Thế Tiến đang hăm hở bước vào hội trường. Vĩnh lên tiếng chào bạn. May quá, mày cũng sang đây hả? Tiến bước vào đảo mắt nhìn quanh hội trường một vòng. Nam thì Vĩnh gặp bạn cũ nên không muốn nán lại. Anh cảm ơn Vĩnh về lọ thuốc, hẹn gặp rồi quay lưng đi thẳng. Tiến hỏi, mày ở khối mấy? Ở khối 2. Ở khối 4 của tao hiện tại đó là toàn là dân cái lạ mặt không à? Ủa, vậy khối 8 cũ của mày không có sang đây hết à? Không, chỉ có vài thằng bị lôi đi thôi. Tụi nó nhập tao vào cái khối lạ hoặc ngay trước khi mà đi chuyển khỏi cái L4T1. Vịnh kéo bạn ngồi xuống một thân gỗ. Thôi đừng có lo, trước lạ sau quen hết mà. Đồng ý, nhưng mà tao vừa gặp thêm một cái thằng quen mà tao không bao giờ muốn gặp. À, tình địch chứ gì? Tiến nhìn cái chỗ ngồi thấy không có thoải mái. Hắn nắm tay Vĩnh đứng dậy chỉ vào một cái góc nhà. Lại cái đống gỗ kia thì mình ngồi nói chuyện tao với mày nghe thôi. Cả hai tiến về cái đống gỗ kê trong cái góc hội trường. Mỗi người chọn một chỗ ngồi thoải mái. Tiến lôi trong người ra một cái bao ni lông. Hắn mở bao lấy ra thêm cái giấy để mà quyết xé một tờ. Hắn nhón tí thuốc rê, để lên trên mặt tờ giấy và xe nhẹ nhẹ. Thuốc rê ở đâu mua vậy? Nhưng không có trả lời. Tiến xe xong cái điếu thuốc, quăng cái nguyên gói cho Vĩnh. Vĩnh chỉ cầm lấy cái gói thuốc rê mà không có vấn. Thiệt là phiền cho tao. Cái gì vậy? Tiến ngậm điếu thuốc ở trên đầu lưỡi, trông rành như một anh nông dân. Tao vừa mới gặp cổ nhân đó. Vui chứ sao? Không vui tí nào đâu. Sao vậy? Tiến lôi cái cặp diêm rách nát ở trong túi ra và chọn một cây diêm còn tốt, đánh lửa hút thuốc. Hắn kéo hơi thuốc đầu tiên nhưng có vẻ không có thú vị lắm vì hơi thuốc rê cay xè. Hắn mới lùng bùng nói, vừa rồi là tao đụng độ một cái thằng quản giáo. Nó tên là Quỳnh, hiện nay nó đang là tổng cái quản giáo của trại này. Trước kia thì nó sắt dép cho cái thằng trung tá trưởng phái đoàn Việt Cộng. Còn tao thì sắt cặp cho lão đại tá trưởng của phái đoàn phe ta ở Vĩnh Long. Không có ngờ tao lại gặp nó ở đây. Rồi thì câu chuyện ra sao? Khi nãy là tao chợt thấy nó tính lĩnh đi nơi khác nhưng mà không có kịp. Nó nhìn tao một lúc rồi ngoắc tao lại. Nó nói là trông ăn quen quá rồi nó nói là tao biết nó đã nhận ra tao. Thì mày xử trí là sao? Thì tao cười. Vâng, thì tao cũng nói là chúng ta đã gặp nhau ở bàn hội nghị. Tao thẳng thắn là thú tội với nó trước đó. Rồi sao nữa? Thì nó chợt la lên, đúng rồi là anh tiền. Trời đất ơi, nó biết tôi rồi, nó biết tôi là thiếu úy Ngụy mà là đặng Thế Tiến đây mà. Nhưng mà tao chỉ có cười cười thôi. Cuối cùng thì tao nói vâng, tôi đúng là Đặng Thế Tiến rồi, tôi là tôi chào anh Quỳnh luôn đó, là tên nó là Quỳnh.
Vĩnh quan sát Tiến trong lúc hắn kể lại câu chuyện. Quả thực trông Tiến không hề có một vẻ gì là bối rối lo âu. Miệng hắn vẫn cười, cả đôi mắt màu hạt dẻ cũng cười. Tiến kể tiếp, hình như là lúc ấy nó vội vã, nó họp hành gì đó, cho nên là chỉ có vắn tắt với tao vài lời thôi. Không có ngờ mày ơi, cái trái đất lại là tròn như thế này đó. Bây giờ đó là tôi bận rồi, sẽ còn có dịp là mình làm việc với nhau. Nó nói như vậy đó. Nhưng mà ngay lúc ấy thì một tên quản giáo chờ tới. Nó ngoắc cái tên quản giáo lại và đi luôn một đường giới thiệu. Nó nói là đồng chí Cận, giới thiệu với các đồng chí anh này này, trông nhỏ người chứ mà mồm mép chửi cách mạng thì là vô địch. Trời đất ơi, nó nói tao là chửi cách mạng mày ơi. Cái ngày mà còn ngồi trên bàn hội nghị đó thì nó nói là tao ngoan cổ mà ngoan cường lắm. Rồi sao nữa mày? Có trục trặc gì không? Không, có lẽ là tụi nó đó là bận họp cho nên là kéo nhau đi thôi. Thằng quản giáo Quỳnh còn cười tình với tao nữa mày. Nó phán một câu sau này đó là thế chiến quốc, thế xuân thu, anh Tiến nhị. Nó biết cả cái câu ấy à?
Tiến quẳng điếu thuốc rê đang hút dở ra ngoài và hắn nhảy xuống khỏi cái chỗ ngồi.
Biết giấu cũng chẳng có được. Tao đã phải nói thật với nó là tao hiện ở đang tổ 7 và khối 4.
Liền sau đó thì tiếng kèn báo cơm muộn từ trước tới nay đã vang lên.
chiều trong tù anh nhớ em. Ôi đất trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tôi.
Mời quý vị tiếp tục với phần 9.
Phương hướng nào nhìn ra mắt em?
Chỉ một ngày sau các khối đã ổn định đâu vào đó, khối 2, hậu thân của khối 10 vẫn do Trương Thành Trai làm khối trưởng với Nguyễn Ngọc Đỉnh làm khối phó. Tổ A3 vẫn do Quách Tứ làm tổ trưởng. Quản lý vẫn là tên quản giáo cư từ đời cũ theo sang. Nề nếp sinh hoạt giờ đây cũng không khác gì bên L4T1. Các tổ thay phiên nhau ứng trực nấu bếp một ngày. Mỗi ngày nhân số trực tiếp lao động phải bảo đảm 90%. Hàng ngày sau những giờ lao động, vào lúc 6 giờ chiều, phải tiến hành những cuộc họp rồi họp tổ để mà phân tích, mổ xẻ, phê bình, kiểm thảo, đấu tranh sai trái và đề ra phương hướng khắc phục mọi yếu tố, phát huy những điểm mạnh của từng cá nhân trong ngày. Căn bản lý luận trong đấu tranh sai trái về mặt lao động sẽ là mỗi người gian lận 5 phút lao động, 5 phút ấy đem nhân với 50 triệu người trong cả nước sẽ biến thành một số lượng thời gian khổng lồ. Và tổ quốc xã hội chủ nghĩa sẽ bị chậm lại trên cái con đường phát triển so với các nước văn minh tiên tiến khác là 476 năm. Nếu mọi người chỉ gian lận nửa tháng thì nước ta sẽ chắc chắn thụt lùi về cái thời đại đổ đá. Khẩu hiệu lao động là thước đo lòng yêu nước của mỗi người. Khẩu hiệu này phải được dán khắp nơi, nhưng chỗ được kẻ và dán nhiều nhất phải là trong trái tim và trong khối óc của mỗi cải tạo viên. Mọi người phải nhắc nhở đến khẩu hiệu ấy như là một kinh nhận tục. Tất cả các cải tạo viên phải tự thực hiện một cái lời hứa nho nhỏ có tên chung là bản hạ quyết tâm, gắn trên đầu chỗ nằm. Bản hạ quyết tâm tiêu biểu có thể như sau: tôi không bao giờ quên rằng tôi là kẻ có tội với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Tôi cũng không quên rằng Đảng đã khoan hồng tha tội chết cho tôi, lại tập trung tôi lại, tạo điều kiện cho tôi học tập cải tạo để trở nên người công dân lương thiện. Để đền ơn Đảng, tôi, Trần Văn Ác chẳng hạn, tổ viên tổ A3, khối 2, trại L4T3, nhất trí hạ quyết tâm: thứ nhất, tích cực học tập cải tạo lao động tốt; thứ nhì, giải phóng mọi tình cảm gia đình yếu đuối và tình nguyện ở lại trại học tập lao động cho đến khi nào được cách mạng công nhận tiến bộ, cho về phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân; thứ ba, trong thời gian học tập tại trại, tôi phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy quy định, khắc phục mọi khuyết điểm tồn tại, đấu tranh sai trái để thủ tiêu mọi mặt yếu của các bạn cải tạo khác, hầu biến trại ta trở thành trại cải tạo tiên tiến về mọi mặt. Thứ tư, tố giác kịp thời với cách mạng bọn xấu trong và ngoài trại nếu biết đang còn tiếp tục ý đồ chống phá cách mạng. Và thứ năm, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối khoan hồng trước sau như một của cách mạng. Trại mới với những cái huấn thị mới của khung đem xuống là như vậy. Tuy nhiên thì trước khi bắt tay vào lao động, một khâu quan trọng bậc nhất không được phép bỏ qua, đó là màn khai lý lịch được tái diễn. Hai ngày, một thời gian tương đối rộng rãi, cách mạng ưu ái dành cho những kẻ có tội với Đảng, với nhân dân, được nghỉ lao động nằm nhà, làm bản tự khai thêm một lần nữa. Nhờ kinh nghiệm của lần trước, lần này tương đối đa số đều thoát qua vòng đầu của việc làm bản tự khai một cách êm ả. Ngoại trừ vài trường hợp cá biệt gặp chút trở ngại như ông Thiệu của khối 2 không biết viết, anh chàng Thân của khối 4 điên điên khùng khùng nhất định không làm tự khai vì theo anh nói anh chẳng có tội với cái thằng đất nào cả. Khi bản tự khai đã được thu nộp lên trên ban chỉ huy, bọn tù lại quay trở lại với công tác chính, dọn nơi ăn chốn ở, sửa lại các hầm cầu tiêu, đắp lại bếp, phát quang những cỏ lau xung quanh trại, dọn sạch các connect chứa súng đạn của chế độ cũ, vét giếng, đào mương, sửa hội trường và phải thực hiện một tấm bảng thật lớn treo ngay trước hội trường
với một câu nói của Hồ Chí Minh: nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Vừa lao động được 2 ngày chưa kịp dàn xương cốt thì mọi người lại được lệnh phải ngừng lao động để thông qua các bản tự khai của mình trước khối. Từ 5 giờ sáng các khối trưởng đã dựng mọi người dậy, bắt gấp chăn mồng mền xếp cho thật ngay ngắn. Tổ trực phải quét nhà quét sân thật sạch. Tổ trực bếp lên lửa để mà nấu cơm liền. Nói chung mọi công tác vệ sinh ăn ở cá nhân và tập thể phải xong trước 8 giờ. Khoảng 8 giờ thứ 10, khối trưởng trai đã cho tập họp mọi người trước khối. Theo đúng chương trình và sự sắp xếp của quản giáo, trai cho chia thành khối ra làm 2 bán. Bán khối 1 sẽ ngồi đọc bản tự khai và thảo luận trong nhà. Bán khối 2 sẽ làm việc với nhau bên hông phải của căn nhà dưới những tấm bao cát lớn được giăng ngang từ mái hiên xuống tới bếp. Chỗ này cũng là phòng ăn của cả khối. Có những dãy bàn dài được kê bằng những cái tấm PSP trên các cọc sắt đắp chiến lược. Đúng 8 giờ quản giáo cư xuống tới khối, đi theo hắn còn có một tên khác nữa. Sau những cái màn hô nghiêm nghị để chào đón ông quan cách mạng, mọi người được an vị. Tên quản giáo cư sau khi nhìn ngang lướt dọc để lượng định sự tiến bộ của bọn tù trong cái nề nếp ăn ở, hắn mới dõng dạc tuyên bố:
theo trên quy định thì hôm nay tôi và đồng chí Thịnh sẽ xuống làm việc với các anh từ cái bản tự khai.
Nói tới đây thì hắn quay sang đồng chí Thịnh của hắn, vỗ tay làm cò mồi. Bọn tù chậm hiểu cho nên cứ chú mắt nhìn. Thấy không ai vỗ tay hưởng ứng thì tên cư vừa vỗ dồn dập vừa nói:
Khối hai, chúng ta vỗ tay chào mừng đồng chí Thịnh đi chứ.
Thế là vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt như nghe chán, như là nghe những cái rắm của bọn nhà nghèo đói bụng từ cái đám tù nổi lên để mà góp phần chào mừng đồng chí Thịnh của đồng chí cư. Như để đáp ứng sự chào mừng của cái đám tù, tên quản giáo mới tằng hắng lấy giọng và cất tiếng:
xin tự giới thiệu với các anh, tôi là quản giáo Thịnh, chấp hành lệnh của thủ tướng. Tôi với đồng chí cư sẽ hướng dẫn và kiểm tra buổi sinh hoạt của khối 2 hôm nay. Qua cái bản tự khai của các anh đã nộp và trên đã nghiên cứu thì ban quản giáo thấy rằng là tuyệt đại đa số đã đấu tranh tư tưởng tốt, lời khai nó phù hợp với lại thực tế. Có nhiều anh thành thực một cách rất là xuất sắc, đã kê khai chi ni những cái tội ác mình đã phạm với lại cách mạng, với nhân dân. Có còn thú nhận mình đã giết trên 500 chiến sĩ cách mạng rồi đấy. Rồi đây thì những cái gương sáng của cái sự thành khẩn khai báo ấy sẽ được công bố trước trại để mà biểu dương trước tập thể. Hôm nay thay mặt khung, tôi biểu dương chung cả khối về những cái thành quả rất là đáng ghi nhận này trong cái nền nàm bản tự khai vừa qua. Tuy nhiên á, nói đi đó thì phải nói lại, tôi cũng cần cho các anh biết là trong khối ta vẫn có một thiểu số chưa có thành thật lắm trong cái nơi tự khai. Những cái kẻ ấy chắc chắn là sẽ còn phải làm việc với lại trên nhiều nữa.
Nói tới đây thì tên quản giáo Thịnh nhìn cư như dò hỏi một cái điều gì. Khi thấy cư gật nhẹ đầu thì hắn mới tiếp:
nè, sáng nay đó thì là trên cho các anh nghỉ lao động để mà tự đọc cái bản tự khai của mình trước tập thể. Đây là một cái thủ tục quen thuộc trong cái xã hội ta. Tập thể quyết định mọi việc, do đó là các anh làm quen với lại cái nề nối này và không có lên có những cái ý nghĩ sai trái lầy lọ kia kia nữa nhá. Các anh cứ biết rằng là bất cứ cái gì mà chưa có quyết định tối hậu của tập thể thì đều vô giá trị trong cái xã hội của ta, kể cả những cái bản tự khai. Vậy thì theo đúng những cái nề nối ấy, cái bản tự khai của các anh sẽ có giá trị hay là không đó là ở chiều nay này, sau khi nó đã được chính các anh đọc lên, kế đó là được tập thể cùng nghiên cứu bổ khuyết và thông qua nếu mà cái bản tự khai thực sự là đã đạt yêu cầu.
Tên quản giáo Thịnh nói tới đây thì ngừng lại như để lấy hơi và cũng để nhớ lại cái bài bản. Một lúc thì hắn mới tiếp:
ở đây đó nha, là hẳn là ở đây là thế nào cũng có những các anh mơ dây mơ dễ má với lại nhau từ cái thời Mỹ Ngụy rồi. Có thể là bạn học của nhau, Có thể là gia đình từng quen biết nhau, có thể là láng giềng của nhau, và có thể đi lính cùng khóa hoặc là cùng đơn vị trong cái thời gian thi hành tội ác nùng diệt cách mạng hoặc là bắn giết nhân dân. Nhưng mà thế nên như thế này nhá, nếu như nó mà nhận biết được bạn mình là có cái gì mà nấn cấn ở trong cái bản tự khai đó, thì phải thẳng thắn lên để mà biết lên tiếng để mà sửa sai liền đấy. Các anh đừng có nghĩ rằng đó là những cái hành động không tốt. Bây giờ là đổi đời rồi, các anh phải học theo cái nguyên tắc sống của cách mạng. Phải nhớ rằng là đối với lại cách mạng là mọi nguyên tắc về đạo đức, về lòng thương yêu, về những mối quan hệ giữa người và với người hoàn toàn đã ni khai với lại những cái nguyên tắc lạc hậu, nỗi thời của cái chế độ cũ. Phải nhớ rằng là chủ nghĩa cộng sản là đem con người tới cái mức tiến bộ như là ngày nay chính nhờ bởi những cái nguyên tắc mới, những cái ý niệm mới, cấu thành những cái tư tưởng mới để mà thực hiện những cái điều ưu việt. Bây giờ tôi chưa có thì giờ để mà nên nớp với lại các anh nhiều về cái vấn đề này. Ngày mai đây đó, khi sống lâu dưới cái xã hội mới đó, tốt đẹp này rồi, thì các anh dần dần rồi cũng sẽ nhận ra thôi. Tôi chỉ tóm tắt để mà đạt yêu cầu trong cái lần thông qua cái bản tự khai hôm nay. Tôi nhắc nhở là các anh hết sức là phải phấn đấu chắn nhận định cái bản chất và cái hiện tượng dựa trên những cái nguyên tắc cũ, sẽ sai bét bèn bẹt cả thôi, đấu tranh sai trái, thú nhận cái nỗi của mình, vặt ra cái nỗi của người trước tập thể là cái nghĩa vụ cao quý của mọi người đấy. Nó chẳng những là giúp những cái cải thiện của chính ta, cải thiện thêm một người bạn, mà còn góp phần tích cực xây dựng những cái con người mới của xã hội chủ nghĩa cho ngày mai như là Bác Hồ đã dạy đó. Thật là bất ngờ, vừa mới nói đây thì tên Thịnh chỉ ngay vào một người gần hắn mà hỏi:
Anh tên là gì?
Người vừa được gọi hỏi là Khối Phó Nguyễn Ngọc Đình. Đình vội trả lời:
Dạ, tôi là Đình. À, anh Đình à? Thế anh có nắm vững những cái lời tôi nói hồi nãy hay không? Anh có biết nguyên tắc gì hay không?
Dạ, thưa tôi chỉ biết sơ sơ. Tên quản giáo bỗng giơ hai tay ôm lấy đầu:
Hiểu sơ sơ là chưa có đạt yêu cầu à? Trong cái xã hội ta, một khi đã nói hiểu là phải hiểu thật là vững vàng, không thể hiểu một cách nơ mơ, lờ mờ như là người say thuốc nào được. Tôi nói thêm để mà các anh nắm vững vấn đề. Trong cái xã hội của ta là khai báo sai trái của một cá nhân hay là của một cả một tập thể, nếu ta biết được là một cái nghĩa vụ của mọi người. Ngày xưa các anh cho là cái hành động xấu xa, nè đi quốc vào đời tư của người khác vân vân và vân vân. Đấy chẳng qua là các anh bị nhiễm độc bởi một cái nền giáo dục ngu dân, ích kỷ, coi cái cá nhân chủ nghĩa như là một cái cứu cánh tối hậu cho cái đời sống. Ngày nay đó là cái nền giáo dục ấy đã cáo chung rồi. Ta tiến bộ chưa đủ, ta còn có nghĩa vụ là giúp cho cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè và láng giềng của ta cùng mà tiến bộ nữa mới được chứ. Muốn như thế là ta cần phải can đảm, phải thẳng thắn, phải sẵn sàng đấu tranh sai trái và phải thấm cái nhuần ý nghĩa câu nói mình: vì mọi người vì mình.
Con sống mà trở về, thực lòng muốn sống nơi đây, cũng không còn chỗ cho một người. Một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu. Hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đâm trong thịt tôi mà không.
Thưa quý vị khán giả, quý vị vừa nghe xong chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh. Chương trình này đến đây chấm dứt. Hẹn với quý vị vào kỳ tới.
Hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho quê đôi cũng xin làm một đời cầm mõ không công. Vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim